chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị tưởng tượng sẽ ra sao khi chúng ta ngủ một tối nào đó mà biết rằng mặt trời sẽ không mọc lên vào sáng ngày hôm sau? Chúng ta có thể hình dung cảnh lạnh lẽo, đen tối bất tận, những ngón tay tử thần sẽ dần dần di chuyển khắp đất. Thảo mộc khô héo, hoa cỏ tàn úa, cây cối chết dần, toàn bộ sự sống trên trái đất sẽ tiêu tan vì thiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, mặt trời vẫn mọc mỗi ngày. Ánh sáng ấm áp, ban sức sống tràn ngập khắp đất. Sự chết của mặt trời lặn mỗi ngày, kéo theo sự sống lại của mặt trời mọc vào ngày kế tiếp, đem lại hy vọng cho chúng ta. Những tia mặt trời mỗi buổi sáng nhắc chúng ta đêm dài tăm tối trên trần gian, sẽ nhường chỗ cho ngày vui trường cửu trên thiên đàng. Mặt trời mọc lên mỗi buổi sáng cũng nhắc cho chúng ta về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự sống của Ngài là hy vọng cho chúng ta. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 10 chép: Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà còn được giải hòa với Đức Chúa Trời qua sự chết của Con Ngài, thì khi đã được giải hòa rồi, chúng ta lại càng sẽ được cứu bởi chính sự sống của Ngài là dường nào.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu, nhưng nào thấy đâu đời sống trong vũng lầy ố tôi, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai muốn vui an ban niềm vui kìa, Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn vui an ban niềm vui kìa, Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen sáng soi. Hallelujah, người khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Hallelujah, người khen muôn đời tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, người khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, người khen muôn đời một chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, người khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Niềm Vui Mới, nhạc và lời Hoàng Anh Tuấn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng ta đang sống trong một thế giới bất an. Có thể nói mọi tin tức chúng ta nghe đều là những tin không lành. Từ chiến tranh ở Trung Đông cho đến chiến tranh ở Ukraine, từ máy bay bị mất tích cho đến máy bay bị bắn rơi, từ bệnh dịch Ebola ở Tây Phi cho đến cháy rừng ở Bắc Cali. Tất cả đều là những tin tức khiến chúng ta bận tâm, dù có thể không trực tiếp liên quan đến chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời kỳ tin học. Mọi thông tin đến với chúng ta thật nhanh và thật nhiều. Chẳng những qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, nhưng cũng qua những phương tiện khác như Internet và các hình thức thông tin như Facebook, Twitter, blogging, v.v. Biết nhiều thì cũng tốt, nhưng lắm khi quá nhiều thông tin cũng đem lại cho chúng ta nhiều lo nghĩ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bịt tai lại hay là làm ngơ kể như không có gì đang xảy ra cả. Không phải như vậy. Vấn đề là làm sao chúng ta có thể đối diện, có thể đối đầu với những thông tin không lấy gì làm tốt lành, với tấm lòng an bình không xao xuyến. An bình trong tâm hồn hay an bình nội tâm, vì vậy là điều cần thiết để sống ở đời. Khó khăn trên đời là điều không tránh được. Chúng ta phải đối đầu với những khó khăn đó. Nhưng đối đầu như thế nào, đó là điều quan trọng. Chúa Cứu Thế Giê-xu có lời hứa sau đây cho những người tin nơi Ngài. Chúa phán: Ta đã bảo các con những điều đó hầu cho các con có lòng bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi. Thật không có gì an ủi khích lệ chúng ta hơn những lời này. Biết mình sẽ phải đối diện với hoạn nạn, thử thách khó khăn, nhưng mà vẫn an tâm vững lòng, vì biết rằng Chúa là đấng chiến thắng. Chúa cầm quyền trên mọi thử thách khó khăn. Trước hết chúng ta thấy rằng trong lời hứa này, Chúa phán về lòng bình an trong ta. Bình an Chúa hứa ban cho chúng ta là bình an trong Chúa, bình an của Chúa. Trước đó Chúa phán: Ta để bình an lại cho các con, ta ban bình an ta cho các con. Ta cho các con bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Điều Chúa Giê-xu nhấn mạnh trong lời phán này là bình an của chính Chúa. Chúa nói ta ban bình an ta cho các con. Và Chúa Giê-xu cho thấy bình an của Chúa khác với bình an của trần gian. Ta cho các con bình an chẳng phải như thế gian cho. Bình an của trần gian là bình an hời hợt bên ngoài nói bình an, mà không thật sự bình an. Giống như người mắc chứng nan y cần được chữa trị tận gốc, mà nếu chỉ được sức thuốc sơ sài bên ngoài thì không thể nào lành bệnh được. Bình an Chúa Giê-xu ban cho chúng ta trước hết là bình an với Đức Chúa Trời. Có người sở dĩ sống trong bất an là vì thiếu mối tương quan bình an với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta là con của Ngài. Nhưng nếu chúng ta không sống theo đường lối và ý muốn tốt lành mà Chúa dành cho chúng ta, dĩ nhiên chúng ta phải gặt hái hậu quả bất an. Mối tương quan hay bình an đầu tiên mà chúng ta cần có vì vậy là bình an với Đức Chúa Trời. Chính vì muốn giải hòa giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết mà Chúa Giêsu đã phải giáng trần, gánh tội lỗi và chịu hình phạt thế cho con người, để đem con người trở về với người Cha thiên thượng. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu, tin rằng Chúa đã chịu chết thay thế cho chúng ta trên thập giá, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta sẽ có bình an với Đức Chúa Trời. Tức là mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được thiết lập. Như hai phe nghịch thù trong chiến tranh cần được giải hòa, Chúa Giêsu chính là đấng giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Khi được giải hòa với Đức Chúa Trời, chúng ta mới có bình an nội tâm để đối diện với những khó khăn, thử thách trên đời. Quý vị làm gì để có bình an trong tâm hồn? Nhiều người đã gắng công ra sức để tạo an bình đó, nhưng sâu kín trong tâm hồn, họ biết rằng họ không thể có an bình, bởi vì tội lỗi cứ mãi vương vấn trong tâm hồn, muốn dứt khoát mà không được. Như Thánh Phaolô đã thú nhận, khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Nguyên nhân chính của bất an trong tâm hồn là tội lỗi. Tội lỗi không nhất thiết là làm điều xấu xa hay là có những hành động gian ác. Tội lỗi là không sống phù hợp với chương trình và đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích tốt đẹp của Ngài. Không sống đúng theo mục đích đó là chúng ta đã mắc tội với Thiên Chúa và sẽ không bao giờ tìm thấy an bình cho đến khi vấn đề tội lỗi được giải quyết. Chúa cứu thế Giêsu đã giáng trần chịu chết thay cho chúng ta để giải quyết vấn đề tội lỗi. Ăn năn tội và đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, vấn đề tội lỗi của chúng ta sẽ được giải quyết, và chỉ khi đó chúng ta mới có an bình thật sự trong tâm hồn. Thánh Augustine đã cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi chúng con an nghỉ nơi chính Chúa. Chúng ta sẽ mãi mãi sống trong khắc khoải của tâm hồn cho đến khi nào tìm an nghỉ nơi Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúa Giêsu luôn luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài với lời kêu gọi: Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Bình an thật là bình an trong tâm hồn, và đó là an nghỉ trong Chúa. Chúa bảo chúng ta hãy trao mọi gánh nặng, mọi nỗi khó khăn trong đời sống cho Chúa. Chúng ta sẽ được an nghỉ. Chúa Giêsu gọi đây là sự an nghỉ trong tâm hồn, vì Chúa nói, linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Quý vị và tôi cần được an nghỉ trong tâm hồn, cần có bình an nội tâm, mà bình an với Đức Chúa Trời là điều kiện tiên quyết để có bình an đó. Thiên Chúa cũng trao phó cho những người đã tin nhận Chúa một công tác. Công tác đó là kêu gọi mọi người trở về làm hòa với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chúng tôi trình bày phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu, và ước mong quý vị đáp ứng lời mời gọi của Chúa trở về với Chúa để kinh nghiệm an bình thật sự trong tâm hồn. Khi đã có an bình trong tâm hồn rồi thì không một biến cố nào, một tai ương nào trên trần gian này có thể khiến cho chúng ta nao lòng. Chúa Giêsu phán: Ta để bình an lại cho các con. Ta ban bình an ta cho các con. Ta cho các con bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Ai hay quanh tôi là một vách ngăn. tuyệt vọng và đau thương đầy kinh khiếu. Và khi Giê-xu soi sáng trong tim tôi biết Ngài hiện diện trong tôi mãi. Từ đây ước vọng đã bao tháng năm trong mong, giờ tìm được nơi Giê-xu đây. Ngài ngự vào đời tôi khiến lòng thấy an bình thay. Ngài thật dịu hiền tha thứ tôi. Ngài nhìn từ trời xem thấu mọi nỗi đau buồn tôi, luôn luôn lắng nghe tôi cầu xin. Trong cơn gian nguy, Ngài nâng bước chân tôi đi.
Vừa nghe ca khúc Giê-xu đấng duy nhất tôi cần, lời Việt Phú Thành do Bích Vân trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi thật vui lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình Tin Lành hôm nay. Chúng tôi đang trình bày đề tài đối thoại trong hôn nhân. Đối thoại giữa vợ chồng là điều quan trọng và cần thiết, nhưng thường dễ gây ra xích mích, buồn giận và hiểu lầm giữa hai người. Vì thế chúng ta cần biết cách đối thoại như thế nào để vợ chồng không phiền giận nhau, nhưng hiểu nhau và gần nhau hơn. Thánh Kinh cho chúng ta nhiều nguyên tắc về cách sử dụng lời nói và ảnh hưởng của lời nói. Trong các bài trước, chúng tôi đã trình bày 6 nguyên tắc sau đây từ lời Chúa dạy. Thứ nhất, lời nói có thể làm cho sống hay chết, khiến người nghe buồn nản hay lên tinh thần. Thứ hai, chúng ta cần giữ tâm trí trong sạch, vì đó là nơi phát xuất tư tưởng và lời nói. Nguyên tắc thứ ba lời Chúa dạy, trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Nguyên tắc thứ tư, lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Nguyên tắc thứ năm là lời nói trong lúc nóng giận rất nguy hiểm. và nguyên tắc thứ sáu, lời nói đúng lúc, đúng chỗ có giá trị lớn. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ bảy và thứ tám như sau. Nguyên tắc thứ bảy, lời nói nhân từ có tác dụng tốt. Lời nói nhân từ là những lời xây dựng, đem lại an ủi và khích lệ. Chung quanh chúng ta lúc nào cũng có người đang cần được nghe những lời nói nhân từ. Thật ra, chính chúng ta cũng mong được nghe những lời nói nhân từ. Nhưng nan đề là ít có người biết nói hay muốn nói những lời tốt đẹp và cần thiết đó. Kinh Thánh dạy rằng lời lành có ảnh hưởng tốt. Sách Châm Ngôn dạy như sau. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Theo Châm Ngôn chương 15 câu 4 và chương 12 câu 25. Lời lành như một cây sự sống, và lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời lành là những lời khiến người nghe được an ủi, khích lệ. Ai cũng thích người khác nói lời lành với mình, nhưng chúng ta lại ít khi nào nói những lời lành với người khác, nhất là với người thân trong gia đình. Đó là vì bản tính ích kỷ của con người tội lỗi. Mark Twain, nhà văn nổi tiếng Hoa Kỳ đã nói, một lời khen có thể giúp tôi vui sống trong 2 tháng. Một lời khích lệ có thể giúp một người sống vui trong 2 tháng, nhưng lắm khi cả năm chúng ta không được ai khích lệ một lời. Và có người cả đời chỉ chê bai, chỉ trích, chứ không bao giờ nói lời khích lệ ai cả. Với tình yêu của Chúa và sức mạnh của Ngài, chúng ta có thể nói những lời nhân từ, mang lại an ủi, khích lệ cho người khác, nhất là người thân yêu trong gia đình. Khi mới là người yêu của nhau, chúng ta dễ nói với nhau những lời ngọt ngào, nhưng khi đã là vợ chồng, sống bên nhau mỗi ngày và biết rõ khuyết điểm của nhau, chúng ta thường dễ nói những lời làm tổn thương nhau. Xin Chúa giúp chúng ta quản trị lời nói, để chỉ nói những lời nhân từ, ân hậu, mang lại ích lợi cho người nghe, và tránh những lời độc hại, tàn ác, khiến tinh thần người nghe sụp đổ và tan nát. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp với mỗi người là thế nào. Lời nói ân hậu là lời mà nghe xong ta cảm thấy ngọt ngào vì nó mang lại cho ta an ủi hay niềm vui. Lời nói nêm thêm muối là lời nói đậm đà, dễ nghe, khiến người nghe thấy thoải mái, dễ chịu. Chúng ta cần tập nói những lời ân hậu như thế để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với vợ chồng, cha mẹ, con cái, cũng như anh chị em trong gia đình. Là vợ chồng, chúng ta không cần nói lời ngọt ngào để chinh phục tình yêu của nhau, nhưng cần nói với nhau những lời nhân từ và ân hậu để giữ cho tình yêu của hai người luôn được đậm đà, tươi mới. Trong một lá thư khác, sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Một lần nữa chúng ta thấy lời lành là lời mang lại lợi ích cho người nghe. Những lời nói xây dựng, mang lại ân phúc thật là quý giá. Nếu vợ chồng lúc nào cũng nói lời ân hậu ngọt ngào với nhau, thì gia đình êm ấm và hạnh phúc biết bao. Trái lại, nếu vợ chồng lúc nào cũng tố khổ nhau hay nói những lời khích bác, chua cay để làm đau lòng nhau, không sớm thì muộn, gia đình đó cũng tan nát. Vì như lời Chúa dạy, lời nói có thể làm cho sống, nhưng cũng có thể phá hủy và giết chết. Lời nói có thể giết chết hay làm cho sống lại tình yêu, hy vọng và hạnh phúc của gia đình chúng ta. Có 2 vợ chồng kia lấy nhau chưa được 10 năm mà tình cảm vợ chồng đã bắt đầu phai nhạt. Mỗi khi nói chuyện là vợ chồng cãi nhau. Không những không nói lời ngọt ngào với nhau, nhưng hầu như bàn đến chuyện gì là 2 vợ chồng này đều bất đồng ý kiến với nhau. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, người vợ buồn lắm, khóc cả đêm, và vì thế bị mất ngủ thường xuyên. Một đêm nọ, người vợ không ngủ được vì nghĩ đến những tính khó chịu và lời nói cay nghiệt của chồng. Đến nửa đêm, tự nhiên chị nghĩ, nếu mình cứ nghĩ đến những điều mình không thích nơi chồng, thì chắc là sẽ thức luôn cho đến sáng. Và vì thế chị bắt đầu nghĩ đến ưu điểm của chồng, đến những điều đã khiến chị đến với anh và yêu anh. Sau đó, người vợ ra bàn, lấy giấy, viết xuống những điều đáng yêu nơi chồng. Và ở dòng cuối cùng chị viết, em yêu anh vì những đặc điểm kể trên. Người vợ bỏ tờ giấy đó vào trong phong bì và để vào cặp sách của chồng. Sáng hôm sau, người chồng từ sở gọi về cho vợ. Giọng anh rất vui, anh nói rằng anh vẫn yêu chị như ngày nào và anh xin lỗi đã làm vợ buồn trong thời gian gần đây. Và chiều hôm đó, về đến nhà, người chồng hăng hái lấy tờ giấy mà vợ đã ghi những ưu điểm của anh, để vào một cái khung hình và treo lên tường. Từ đó hai vợ chồng không còn cãi nhau hay giận nhau nữa. Không những thế, người chồng còn hay viết nốt cho vợ, bày tỏ tình thương yêu và anh cũng tế nhị hơn trong cách cư xử. Người vợ thật là vui mừng, không ngờ mình chỉ làm một việc nhỏ là nói lên ưu điểm của chồng, mà nhờ đó tình yêu của hai người đã sống lại và gia đình được hạnh phúc. Thưa quý thính giả, đây là điều thật đơn giản, dễ làm, mà nếu chúng ta bắt chước, chúng tôi tin rằng tình cảm giữa chúng ta với người thân yêu sẽ sống lại hoặc được tươi mới hơn. Nguyên tắc thứ 8 Kinh Thánh dạy về đối thoại là nói nhiều sẽ vấp pháp và lầm lỗi nhiều. Châm ngôn chương 10 câu 19 dạy như sau. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Nguyên tắc này thật rõ ràng và dễ hiểu. Chúng ta không những đồng ý với lời dạy này, mà có lẽ cũng từng có những kinh nghiệm đau thương vì tính nói nhiều của chính mình hay của người khác. Tác giả sách Châm ngôn không chỉ cảnh cáo một lần, nhưng nhiều lần về nguy hiểm của bệnh nói nhiều. Ông viết, kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình, nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại. Và trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Hai câu này hàm ý rằng nói nhiều không ích lợi, nhưng còn đem lại nghèo khổ, tai hại, lắm khi hại đến bản thân. Song song với lời cảnh cáo đó, Kinh Thánh cũng dạy, nói ít không những đỡ nguy hiểm mà còn được kể là khôn ngoan. Châm ngôn chương 17 viết như sau. Người nào kiêng lời nói mình có tri thức, còn người có tính ôn hàn là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng được cầm bằng khôn ngoan, còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại, được kể là thông sáng. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một nguyên tắc đối thoại thật đầy đủ và quý giá như sau. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Theo lời dạy này, trước hết chúng ta không nói lời dữ, là lời gây tổn thương hay khiến người nghe nản lòng. Thứ hai, chúng ta chỉ nói khi đáng nói, tức là nói đúng lúc, đúng chỗ. Và thứ ba, khi cần nói và đáng nói, chúng ta không nói nhiều, nhưng chỉ nói một vài lời lành, hữu ích cho người nghe. Chúng tôi thiết tưởng đây là nguyên tắc gói trọn, đầy đủ mọi khía cạnh của vấn đề đối thoại. Chúng ta thường thích nói hơn là yên lặng, nhất là nói lên ý mình hay những điều mình đã làm, hoặc nói ra những sai sót của người khác và khuyên bảo người khác. Nhưng có nhiều lúc chúng ta cần yên lặng hơn là nói bất cứ một lời nào. Người tế nhị, ít lời, cũng như những người yên lặng trong những hoàn cảnh không nên nói, được xem là khôn ngoan và được người chung quanh kính nể và tin cậy. Nói ít và chỉ nói khi đáng nói là điều rất khó đối với một số người. Chúng ta thường muốn nói nhiều với những người dưới mình và những người quá quen, quá gần với mình. Nhưng lời Kinh Thánh dạy không bao giờ sai. Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu. Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày hai nguyên tắc cuối cùng Kinh Thánh dạy về đối thoại. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tôi vẫn tin Ngài dù khi gặp cánh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong bể thâm sâu. Tôi sống mỗi ngày nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom xin giữ bông hồng. Ngài đưa dẫn lối cho từng chim nhỏ bé. Vững tin Ngài luôn nhớ tên tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom chăm nom tôi mọi nơi.
Grace vừa trình bày ca khúc Chúa hằng chăn giữ. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Ephphata hãy mở ra do mục sư Nguyễn Văn Hạnh trình bày.
Kính chào quý vị thính giả. Đề tài dưỡng linh hôm nay là Ephphata, nghĩa là hãy mở ra. Kính mời quý vị mở sách Phúc Âm Mát. Chúng ta xem đoạn 7 từ câu 31 đến câu 37 để cùng nhau học hỏi lời Chúa. Tôi xin đọc câu 31. Đức Chúa Giêsu lìa bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilee. Thưa quý vị, Thánh Mát kể lại chuyến đi truyền giáo lần thứ hai của Chúa Giêsu trong 6 tháng tạm rút lui của năm ngày được dân chúng mến mộ với những địa danh của nước Do Thái thời xưa. Ngài lìa khỏi bờ cõi thành Tyre qua thành Sidon ở mạn bắc nước Do Thái, rồi vòng qua địa phận của dân ngoại thuộc địa phận Decapolis ở phía đông, rồi đến biển Galilee. Ngày nay thành Tyre thuộc nước Liban, thành Sidon và Decapolis thuộc nước Syria. Thưa quý vị, trong suốt chiều dài của lịch sử thế giới, Dân tộc Do Thái là dân tộc bị lưu đày nhiều lần ra khỏi quê hương mà Đức Chúa Trời hứa ban cho tổ phụ đức tin của họ là Abraham. Người Do Thái bị các dân tộc sống chung quanh ghen ghét, thù địch đánh đuổi, nên bị tản lạc khắp thế giới. Thế chiến thứ hai, nước Đức dưới sự lãnh đạo của Hitler, với chủ thuyết dân tộc siêu đẳng của triết gia Nietzsche, đã sát hại gần 5 triệu người Do Thái. Năm 1945, thế giới thứ hai kết thúc. Liên Hiệp Quốc phải mất 3 năm bàn bạc mới đi đến việc cho người Do Thái trở về cố quốc thành lập nước vào năm 1948, trong những phần đất nhỏ mé được gọi là Yabel vì xứ sở của họ bị chia cắt cho các nước lân bàn. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 cho đến nay, chiến tranh biên giới giữa nước Do Thái và tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah, được Syria và Iran yểm trợ tài chính và vũ khí, đã làm cho thế giới lo ngại sự kiện này sẽ kéo thế giới vào thế chiến thứ ba. Tổ chức Hồi giáo cực đoan Hezbollah muốn đánh đuổi người Do Thái ra khỏi xứ thánh, lau sạch bản đồ Do Thái ra khỏi bản đồ thế giới. Tôi xin đọc câu thứ 32. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng Ngài, xin Ngài đặt tay trên người. Thưa quý vị, một câu hỏi được đặt ra cho chúng ta: tại sao những người đem người điếc và ngọng này đến với Chúa Giê-xu không xin Ngài cầu nguyện cho người để được chữa lành, hay họ không xin Chúa phán một lời để người điếc được lành bệnh? Thưa quý vị, lý do những người đem người khuyết tật này đến với Chúa Giê-xu xin Ngài đặt tay lên người để được chữa lành vì họ biết được người điếc không nghe được âm thanh hay tiếng nói. Do đó, họ muốn Chúa Giê-xu bày tỏ tình thương bằng hành động của Ngài là đặt tay trên người, để người điếc cảm nhận được bằng đức tin, thì như vậy anh ta mới được chữa lành. Thưa quý vị, Kinh Thánh được viết để gây dựng đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời cho những người có lòng tin Ngài là Đấng Chủ Tể toàn năng, cùng Chúa Giê-xu Christ là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để chuộc tội cho loài người. Tân ước cho chúng ta biết có hai nguyên tắc quan trọng để phép lạ chữa lành được xảy ra. Thứ nhất, bởi tình thương của Đức Chúa Trời ban cho người bệnh. Thứ hai, đức tin năng động của người bệnh. Tôi xin đọc câu thứ 33. Ngài đem riêng người ra, cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Trong câu 33 này, chúng ta tìm hiểu hai điều. Thứ nhất, tại sao Chúa Giê-xu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông? Thứ hai, cách thực hiện các hành động của Chúa Giê-xu. Tại sao Chúa Giê-xu đem người điếc riêng ra, cách xa đám đông? Thưa quý vị, theo phương diện khám phá của y học, thì người điếc có tâm tính khó chịu hơn là người đuôi. Bởi vì người điếc biết mình không nghe được, nên trong đám đông khi có người tức tối hét vào lỗ tai, cố nói cho người ấy nghe, người ấy cảm thấy thất vọng vô cùng. Thưa quý vị, có ba ý trong việc Chúa Giê-xu đem người bệnh riêng ra. Ý thứ nhất, Chúa Giê-xu muốn bày tỏ mối quan tâm dịu dàng riêng tư sâu xa với người điếc, vì biết người đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Ý thứ hai, Ngài không muốn đám đông bị thu hút bởi phép lạ. Ngài muốn người điếc và ngọng này chú tâm đến những hành động của Ngài, hầu cho đức tin của người được tăng trưởng lớn lên và có năng động. Ý thứ ba, người điếc luôn luôn bị ngượng nghịu lúng túng giữa đám đông, và khi ngượng nghịu lúng túng thì đức tin của anh bị dao động. Tâm trí anh không được tập trung và anh không có được đức tin năng động đến với Chúa để được chữa lành. Điều thứ hai, cách thực hiện hành động của Chúa Giê-xu. Rồi Ngài để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Quý vị đã xem vở kịch câm chưa? Trong vở kịch câm quý vị nghe được những điều gì? Âm thanh gì? Xem vở kịch câm chúng ta không nghe được kịch sĩ nói gì cả, cũng chẳng có âm thanh nào. Vậy không nghe tiếng nói và âm thanh thì làm sao chúng ta hiểu được? Trong vở kịch câm, chúng ta chỉ thấy kịch sĩ diễn tả bằng các hành động căn bản. Chúng ta hiểu được kịch sĩ câm qua các hành động được kịch sĩ bày tỏ trên sân khấu. Thưa quý vị, vì biết người điếc không nghe được nên Chúa Giê-xu hành động như một vở kịch câm. Tôi đọc lại vở kịch câm này, rồi để ngón tay vào lỗ tai và thấm nước miếng sức lưỡi người. Qua vở kịch câm này, người điếc cảm nhận được bằng đức tin những hành động của Chúa Giê-xu trên lỗ tai và lưỡi của anh và biết Ngài đang thực hiện phép lạ chữa lành cho anh. Và như vậy, anh có được đức tin năng động và vững vàng. Đức tin được đặt trên công việc toàn năng của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc câu 34. Đoạn Ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ê-phata, nghĩa là hãy mở ra. Chúa Giê-xu ngửa mặt lên trời để chứng tỏ cho người điếc cũng như chúng ta ngày nay biết được rằng chỉ có Thượng Đế là đấng siêu việt toàn năng. Ngài là đấng có quyền nắm giữ mạng sống con người. Ngài cũng là đấng yêu thương có quyền năng cứu giúp chữa lành được các tật bệnh, các nan đề cho loài người mà thôi. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên cõi vũ trụ và cõi vĩnh hằng, nên cõi vĩnh hằng là nước trời. Sáng Thế Ký và Thi Thiên 90 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên cõi vũ trụ và tạo vật. Và Chúa Giê-xu nói: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu thở ra là tiếng than thở trong lòng bày tỏ sự đáp ứng đầy lòng thương xót của Ngài. Chúa chúng ta đứng trước sự đau khổ và buồn thảm do tội lỗi đem vào thế gian. Đây cũng là một lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho người tàn tật này. Ngài phán cùng người rằng: Quý vị hỏi người điếc làm sao nghe được Chúa Giê-xu phán để người được chữa lành? Đây là một câu hỏi. Tôi thưa quý vị, sau khi Đức Chúa Giê-xu đã bày tỏ những hành động, Ngài đặt tay vào lỗ tai của người điếc và thấm nước miếng vào lưỡi người. Nhất là Ngài ngửa mặt lên trời, những hành động này người điếc cảm nhận được bằng đức tin. Vào lúc này người điếc đã có đức tin năng động. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời nắng lên ông Adam bằng bụi đất, Ngài làm sao để Adam trở nên con người có sự sống, tâm trí và linh hồn? Chúng ta mở Thi Thiên đoạn 33 câu 9. Vì Ngài phán thì vật liền có, Ngài biểu thì vật đứng vững bền. Ê-phata là một từ ngữ Aram có nghĩa là hãy mở ra hay hãy được giải thoát. Người này không nghe được tiếng của Chúa Giê-xu phán. Những Kinh Thánh cho biết mọi vật đều nghe theo lệnh của đấng tạo hóa và được chữa lành. Luca đoạn 8 câu 25 viết: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Ý nói về Chúa Giê-xu. Tôi xin đọc câu 35. Tức thì tai người được mở ra, lưỡi người được thăm thả, người nói rõ ràng. Tai được mở ra, Chúa Giê-xu cho chúng ta biết cố tật điếc không nghe được của loài người như là một cái cửa bị đóng lại, và lưỡi ngọng nghịu như là bánh lái của chiếc tàu bị các sợi dây trói buộc cầm giữ. Quyền năng trong lời phán của Chúa đã mở tung lỗ tai điếc của người đàn ông và mở dây trói buộc của lưỡi nói ngọng để anh trở nên nói thông thả. Chỉ có Chúa Giê-xu thực hiện phép lạ này. Ngài là Thượng Đế toàn năng. Amen. Tôi sẽ đọc câu 36. Chúa Giê-xu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai, song Ngài cấm người ta lại càng nói đến nữa. Chúa Giêsu xem trường hợp chữa lành cho người điếc là một trường hợp liên hệ cá nhân, nhưng những người xem thấy phép lạ chữa lành cho người điếc là một dịp tiện thông báo cho quần chúng để quần chúng đem những người tật bệnh đến cho Ngài để được chữa lành. Chúa cho chúng ta biết chủ đích của Ngài đến thế gian không phải là chữa lành các tật bệnh, nhưng bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chủ đích Chúa Giêsu đến thế gian là để rao truyền ơn cứu rỗi nước trời đến cho những ai tin nhận Ngài. Câu thứ 37. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến người điếc được nghe kẻ câm nói vậy. Đây là câu kết luận của đoàn dân đông về phép lạ chữa lành người điếc và ngọng. Lời ngợi khen này có liên hệ đến công cuộc sáng tạo của ba ngôi Đức Chúa Trời lúc khởi đầu trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 31. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, đem theo sự chữa lành cho thân thể và sự cứu rỗi cho linh hồn con người, Ngài đã bắt đầu công cuộc tái tạo lại vạn vật, và Ngài tái tạo lại con người bị tội lỗi, dài vò. Thưa quý vị, đấng đó có quyền chữa lành quý vị và cứu rỗi linh hồn quý vị. Mong quý vị tìm lấy ơn lành này và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Amen.
Chán cho cuộc đời người sống không ngày mai, dẫu có bao bạc tiền sống mua nhà cửa đẹp tưởng như được tất cả, sao lòng trong vắng rồi nghĩ sẽ qua dần, những gì ta có cũng phải phai tàn theo thời gian, sẽ đến lúc ta lìa cuộc đời trần gian. Tiền bạc chẳng mua được an bình, vẫn mong tìm lối thoát nhưng tìm nơi đâu. Đã bao lần ta nghe nhưng lòng không tin, Chúa đến cho mọi người sống trong tình yêu Ngài, Chúa cho người lối thoát, cho người an vui.
Chúa chết trên cây thập tự, chiều đổ huyết ra để chuộc tôi, xóa bôi tội ô. Tiếng Chúa luôn gọi mời, muốn ta được trở lại, giúp ta được giải thoát yêu sâu trong tâm. Jesus đến cho đời ta được ý nghĩa, Chúa đến cho lòng luôn bình an, sống với Chúa ta tìm lại được ngày mai. Yêu thương Chúa luôn hằng mong chờ những ai cần lẽ sống, hãy tìm đến Chúa. Ai cần lẽ sống, hãy tìm đến Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, một tù nhân nọ đang đợi án tử hình đã có được một cảm nhận sâu xa về tội lỗi của mình. Ông đã giết chết một người trước sự chứng kiến của hai đứa con của nạn nhân trong một vụ trộm cướp. Kẻ giết người này thật bị dày vò, đến nỗi ông đã từ chối để cho luật sư của mình xin hoãn lại lệnh hành quyết. Đối với ông, từ giã cõi đời này là một sự tránh né khỏi lương tâm cáo trách của mình và sự sỉ mạ của một xã hội đang giận dữ. Ông nói, đó là lối thoát của tôi để ra khỏi cái địa ngục sống này. Nhưng ông ta đã sai lầm biết bao. Trừ khi ông đã hòa thuận với Đức Chúa Trời, bằng không thì sự chết mở ra cánh cửa để bước vào một cái gì đó còn tệ hại hơn nhiều, một địa ngục vĩnh hằng. Thánh Kinh thơ Hebrew chương 9 câu 27 chép, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Có thể chúng ta không phải là kẻ sát nhân, nhưng chúng ta thảy đều phạm tội. Và theo như Đức Chúa Trời thánh khiết công bình xem xét, thì sự phạm tội đòi hỏi án phạt sự chết. Nhưng do lòng yêu thương, Ngài đã cung cấp cho con người một lối thoát. Đức Chúa Trời đã ban chính con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chịu chết thế chỗ cho chúng ta, và tất cả những ai tin nơi con ấy đều được sự giải cứu khỏi sự đón phạt. Không giống như người bị kết án kia đang hy vọng tìm được sự giải thoát thông qua sự hành quyết mình, chúng ta có thể tìm được sự tự do thật. Thánh Kinh thơ La Mã chương 8 câu 1 đảm bảo cho chúng ta rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài là lối thoát duy nhất cho tình trạng nan giải của chúng ta. Nếu quý vị muốn nhận được sự giải thoát ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được niềm vui đắc thắng tội lỗi. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cho dù đường tôi đi nhiều gặp gành khó khăn,
vui. Có khi mưa nắng, có khi tuyết răng, hay gió cuốn trôi về đâu. Xuân hạ hay thu đông, ngày lại ngày tôi có Chúa đi cùng. Bỗng thấy ấm lòng giữa rét căm mùa đông. Trong màn đêm ngài là trăng rạng soi, tỏa sáng ấm êm cho đời tôi. Giữa biển khơi ngài là anh hai đang đưa tôi. Giây phút ngài cùng đi cạnh tôi, cùng chia sẻ bao nhiêu buồn vui. Có Giê-xu đời tôi thoát vui, không còn ao ước gì. Tựa như loài chim nhỏ bé, nay đã tìm thấy tổ ấm muôn đời bình an.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cùng ban phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài cùng đi cạnh tôi.